Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Việt Nam tuần qua với Phan Bách. Xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa luật sư, cho biết vì sao 6 người bị bắt hôm 24 tháng 6 của gia đình bà Cấn Thị Thêu lại bị chia thành hai nhóm khi bị khởi tố ra trước tòa, thưa luật sư?
Nó như thế này, trước mắt thì là họ căn cứ vào cái nơi mà xảy ra tội phạm. Ví dụ Trịnh Bá Phương với lại Nguyễn Thị Tâm thì họ cho rằng là có hành vi tội phạm ở Hà Nội. Do đó là cái thuộc thẩm quyền điều tra của Công an Hà Nội. Riêng của Trịnh Bá Tư với lại chị Cấn Thị Thêu á thì hành vi được coi như là phạm tội là ở Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, do vậy thì nó sẽ thuộc thẩm quyền của cơ quan an ninh điều tra Hòa Bình. Tuy chị Cấn Thị Thêu khi bị bắt á, và khi ấy thì chị đang ở Hà Nội và chị bị bắt ở Hà Nội, nhưng mà cái nơi mà thủ lý giải quyết thì nó sẽ căn cứ vào cái nơi mà có hành vi phạm tội. Lý do như vậy cho nên là nó mới có hai vụ án như vậy. Nhưng mà tuy nhiên là trong thời gian sắp tới thì rất có thể người ta sẽ tính toán đến mức là có thể là sách nhập phong trừng, nhập hai vụ án lại, nếu như người ta cho rằng là tính chất của nó là nó có cái sự liên quan với nhau giữa những cái người thực hiện hành vi, thì rất có thể là sẽ sách nhập về Hà Nội hay là sách nhập ở Hòa Bình gì đấy, mình chưa biết trước được.
Dạ vâng, thưa luật sư, nghĩ rằng cái chuyện mà phân ra thành hai vụ án khác nhau thì như vậy có hợp lý không ạ?
Thật ra trước mắt là nó hợp lý đó, nhưng không phải là không đâu. Tại vì hành vi nơi nào như vừa rồi tôi nói á, nơi nào mà có hành vi phạm tội thì là cái cơ quan điều tra nơi ấy sẽ có thẩm quyền để mà điều tra vụ án. Nó gọi là theo quy định luật nó gọi là thẩm quyền về lãnh thổ đó.
Dạ vâng, được biết rằng luật sư Đặng Quyền Mạnh phụ trách về vụ án, thì thưa luật sư, diễn biến hiện giờ đã được gặp các bị can chưa?
Tôi nhận bào chữa cho Trịnh Bá Phương, vụ án đó tại Hà Nội. Và sắp tới thì là tôi, lần đầu tôi cũng là người bào chữa cho Trịnh Bá Tư. Vì tôi cũng đang chuẩn bị hồ sơ để đi đăng ký bào chữa ở tỉnh Hòa Bình. Riêng với đội trưởng Má Phương thì tôi vẫn chưa được gặp Má Phương. Nhưng mà theo thông lệ thì có lẽ là cơ quan an ninh điều tra họ sẽ xin ý kiến của viện kiểm sát, rồi họ sẽ giới hạn cái quyền của luật sư tham gia. Có nghĩa là phải hết giai đoạn điều tra thì khi ấy thì luật sư mới có thể tiếp cận vụ án, tiếp cận hồ sơ được. Theo quy định thì thời gian để điều tra một vụ án là 4 tháng. Nếu một vụ án đơn giản thì có thể là họ sẽ kết thúc sớm hơn. Và nếu vụ án mà nó phức tạp mà phải điều tra kéo dài, tức có thể là họ sẽ gia hạn kéo dài hơn. Thì cho nên cái chuyện nó khi nào nó kết thúc thì gần hầu như là mình không thể ra khỏi trước được.
Dạ vâng, người ngoài thì xem rằng cái vụ bắt giữ 6 người vào hôm 26 tháng 4 đó thì có dính líu đến vụ Đồng Tâm. Thì thưa luật sư, trong cái lập luận của luật sư để biện hộ cho các bị can, có dính líu vấn đề tại Đồng Tâm không, thưa luật sư?
Nói như thế này, thật ra thì đến nay thì chúng ta cũng chưa ai biết rõ rằng là những người bị bắt là họ có liên quan đến những cái việc mà phát ngôn về Đồng Tâm hay không. Cái này thật ra thì cũng chỉ là mới có sự dự đoán là nó là như vậy thôi. Nhưng mà những cái người mà bị bắt giữ và khởi tố đối với tội danh điều 117 á, cái tội đó nói nôm na là cái tội tuyên truyền trong nhà nước, thì hồi giờ thì chúng tôi vẫn không tán thành nhất cái điều luật này. Bởi vì cái điều luật này nó hầu như là nó vô hiệu hóa quyền mà tự do ngôn luận của người dân. Ở đây là một cái quyền hiến định do hiến pháp quy định. Thì hiến pháp thì thật ra là quy định người dân có quyền là chỉ trích phê phán đối với những chính sách mà họ cho rằng là không thích hợp, gây thiệt hại về tài sản cho người dân. Thế nên việc chỉ trích của người dân là hết sức là bình thường. Thế ở các nước phương Tây thì cái việc chỉ trích người dân chưa bao giờ đặt thành một vấn đề là một cái tội phạm về hình sự cả. Vì vậy cho nên đối với cái tội này từ trước đây chúng tôi cũng giữ quan điểm là chúng tôi không tán thành cái điều luật này. Và nếu có thể thì cái điều luật này nên em bỏ chứ không nên giữ lại.
Dạ vâng, cả hai nhóm khi mà bị công an bắt đều nêu ra cái điều 117 là làm và phát tán những tài liệu chống đối nhà nước. Thưa luật sư, cái điều luật này quá mông lung và không có rõ ràng. Thành thử ra, khi nào luật sư có thể biết được cái cáo trạng khi công tố viện hoặc là Viện Kiểm sát Nhân dân đưa ra trước tòa án, thưa luật sư?
Tức là sau thời hạn điều tra, thì cơ quan điều tra họ cho ra một cái bản kết luận, chúng ta gọi là bản kết luận điều tra. Họ sẽ chuyển hồ sơ qua bên Viện Kiểm sát. Viện Kiểm sát sau đó thì họ cho ra cái bản cáo trạng để họ truy tố người mà bị bắt giữ. Thì đến thời đó thì đến thời điểm đó thì chắc chúng tôi sẽ biết rõ hơn rằng là cái nội dung của họ định truy tố đối với lại những người bị bắt hôm 23 tháng vừa rồi, nó sẽ mang cái nội dung như thế nào, thế thì mới biết rõ được rồi.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Đặng Đình Mạnh rất nhiều. Chúng tôi hiểu rằng luật sư hiểu nhiều về ý thức tự do, dân chủ. Nhưng mà thưa luật sư, rất tiếc rằng điều 117 nó hoàn toàn ngược lại hiến pháp của Việt Nam, nhà nước Việt Nam. Thành thử ra chưa biết một cơ quan nào, ngày xưa có những cơ quan cao cấp hơn, đó là Viện Bảo Hiến phán quyết rằng cái đạo luật đó của nhà nước vi hiến. Thì không biết rằng trong chế độ này có một cái cơ quan thẩm quyền nào để phán xử rằng cái đạo luật của chính phủ là vi hiến không, thưa luật sư?
Hiện nay thì ở Việt Nam nó không có một cái thiết chế nào hoặc là một cơ quan nào để mà nó đánh giá về điều này cả. Cái điều luật này nó nằm trong bộ luật hình sự và nó do cơ quan quốc hội ban hành. Nó do cơ quan quốc hội, tức là cơ quan sáng quyền lập pháp á, tức là cơ quan cao nhất của Việt Nam nó thông qua cái điều luật này. Vì vậy cho nên là việc mà hủy bỏ điều luật thì chắc chắn là phải do một cái cơ quan không phải do chính quốc hội xem xét. Nếu mà sau này mà Việt Nam mình có sử dụng những cái cơ cấu, những cái thiết chế, ví dụ như là tòa bảo hiến chẳng hạn, thì rất có thể là lúc đấy sẽ phải xem xét lại những cái điều luật tương tự với điều luật 17. Mà đến hiện thời điểm nay thì chưa có những cái thiết chế như vậy ạ.
Dạ vâng, nhưng mà hiện nay nếu mà trước sức ép của công luận quá thì Quốc hội cũng vẫn có thể xét lại cái điều luật 117 đó quá mông lung và quá vi hiến.
Đúng
phải rồi. Không luật sư? Dạ.
Dạ vâng. Cái đánh giá của anh là hết sức là đúng. Tức là cái điều luật nó gần như nó không có một cái giới hạn nào cả, mà nó gần như là cái mình có thể gọi đồ nó giống như cái hồ lô vậy, nó có thể là tóm quẩn tất cả những ai mà có những cái sự bất kỳ những cái lời mà họ không vừa ý hoặc là họ chỉ trích, họ phê phán hoặc là họ thẳng thắn góp ý chính quyền, mà nếu chính quyền họ không vừa ý thì họ đưa vào điều 117 rất sức là dễ dàng. Đây là cái điều rất là nguy hiểm đối với luật hình sự.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Đặng Đình Mạnh rất nhiều cho những thông tin cập nhật này. Dạ kính chào luật sư.
Dạ.
Kính chào.
Dạ, vâng, kính chào anh. Dạ.
Vừa rồi là luật sư Đặng Đình Mạnh tại Việt Nam. Cũng vấn đề bắt giữ 6 người, trong đó có 3 người thuộc gia đình bà Cấn Thị Thêu, trong khi phần lớn mọi người xem đây là hành động chuẩn bị cho Đại hội Đảng khóa 13 vào năm tới, thì nhà báo Song Chi tại Anh Quốc lại cho đó là việc làm thường xuyên của nhà cầm quyền Việt Nam. Được biết chị Song Chi là nữ đạo diễn tị nạn tại Na Uy, nay sống ở Anh Quốc và cộng tác với các cơ quan truyền thông Việt ngữ trên thế giới.
Kính chào anh và kính chào khán giả đài SBS của Bắc Trân.
Cảm ơn chị đã nhận lời cho buổi trò chuyện này. Thì thưa chị, chúng tôi được biết chị cũng một lần qua một lần điện thoại về tình hình trong nước. Bởi vì thưa chị cũng biết rằng mới đây có những vụ bắt bớ gia đình của Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, rồi bà mẹ là Cấn Thị Thêu, và trước đó là những người đối kháng trong hội ký giả độc lập, gồm có ông chủ tịch là Phạm Chí Dũng và phó là Nguyễn Tường Thụy, vân vân, và nhiều người khác nữa. Thì thưa chị, cái việc bắt bớ này nhìn từ ngoài nước vào trong nội tình tại Việt Nam thì nó có mang ý nghĩa gì thưa chị?
Thì thưa anh, thì như báo chí trước hết là trên mạng Facebook, các mạng trang mạng xã hội, và sau đó thì đến báo chí chính thức của nhà nước cũng có lên tiếng. Thì trong cái ngày 24 tháng 6 thì đã có tới 6 người bị bắt, tức là ngoài 3 người của gia đình bà Cấn Thị Thêu và 2 người con trai là anh Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư thì còn có 2 người nữa, một người cũng là dân oan của dân nội. Bà Cấn Thị Thêu và 2 người con là những dân oan rất là nổi tiếng của cái vùng dân nội, thì bản thân bà Cấn Thị Thêu là từng bị tù 2 lần. Và gia đình bà hiện tới giờ phút này 5 người thì hết 4 người đã là tù nhân lương tâm rồi. Thì còn có một người nữa là bà Nguyễn Thị Tâm, cũng là dân oan dân nội, và ông Vũ Tiến Chi quê Nam Định, cư trú tại Bảo Lộc, Lâm Đồng, và bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy. Như vậy là chỉ riêng trong ngày 24 tháng 6 thôi là đã 6 người bị bắt, và tất cả đều bị bắt với cái cáo buộc là làm tàng trữ, phát tán hoặc là tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo cái điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015 á. Thì thật ra là ở Việt Nam thì chúng ta biết rồi, những cái điều luật nó rất là mơ hồ. Tất cả những cái điều luật trước đây như là 79 rồi 88 rồi, thì tất cả những cái điều luật đó nó rất là mơ hồ. Thì bây giờ cái điều luật 117 cũng vậy. Thì thật ra tất cả ngay cái khi mà bị bắt á, thì những cái vật phẩm mà gọi là chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam á, ví dụ như nó là cái gì, chẳng hạn khám xét tại nhà Trịnh Bá Tư cũng vậy, nó chỉ là một số những cái bài báo, trong đó có những bài báo thực tế là ngay trên báo nhà nước luôn, cái bài báo được đăng trên báo nhà nước, rồi thì một số những quyển sách chính trị bình dân, rồi hay là mấy cái tờ cái áo, ví dụ như là khẩu trang có in hình gạch chéo đường lưỡi bò của Trung Quốc ấy, thì không lẽ tất cả những cái này lại là những cái thứ gọi là chống lại nhà nước? Nhưng mà đó chỉ là cái chuyện mà ở Việt Nam thì họ muốn bắt ai, họ muốn bắt và khép vào cái tội gì thì họ khép thôi. Nhưng mà thật ra thì nếu mà chúng ta theo dõi tình hình chỉ trong vòng 2-3 năm trở lại đây thì có rất nhiều người bị bắt. Như anh cũng vừa mới nhắc thì có nhà báo Phạm Chí Dũng, nhà báo tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng, rồi anh là chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, anh cũng bị bắt với cái tội gọi là 117 bộ luật hình sự nói trên mà cho tới bây giờ chưa được, anh bị bắt năm 2011, năm 2019 cho đến nay thì vẫn chưa được đem ra xử. Rồi anh Nguyễn Tường Thụy cũng là hội phó của hội nhà báo độc lập Việt Nam. Rồi trước đó thì chúng ta có nhà văn Phạm Thành, blogger Bà Đầm Xòe, đó tức là người viết một số cuốn sách phê phán chế độ, thì trong đó có cái cuốn Nguyễn Phú Trọng Thế Thiên Hành Đạo hay là Đại Nghịch Bất Đạo. Rồi chúng ta có Lê Hữu Minh Tuấn, Lê Tuấn cũng là hội viên của hội nhà báo độc lập. Thì tất cả những cái tình hình này và nhiều người nữa, chưa kể là cái ví dụ như là blogger Trương Duy Nhất, khi mà anh bị bắt cóc tại Thái Lan tháng 1 năm 2019 á, thì sau đó là anh bị kết án 10 năm tù vào tháng 3 2020. Thì chính tổ chức Human Rights Watch đã có một cái bài gọi là Việt Nam gia tăng đàn áp bất đồng chính kiến bất hòa, làng sống bắt bớ mới trước đại hội đảng lần thứ 13. Thì cũng có nhắc tới rất nhiều người. Thì theo tôi thì nó không phải là cái chuyện là bắt để chuẩn bị cho cái đại hội.
Vừa rồi là luật sư Đặng Đình Mạnh tại Việt Nam. Cũng vấn đề bắt giữ 6 người, trong đó có 3 người thuộc gia đình bà Cấn Thị Thêu. Trong khi phần lớn mọi người xem đây là hành động xảy chuẩn bị cho đại hội đảng khóa 13 vào năm tới, thì nhà báo Song Chi tại Anh Quốc lại cho đó là việc làm thường xuyên của nhà cầm quyền Việt Nam. Được biết chị Song Chi là nữ đạo diễn, tị nạn tại Na Uy, nay sống ở Anh Quốc và cộng tác với các cơ quan truyền thông Việt ngữ trên thế giới.
Thường thường thì chúng ta thấy rằng là trước một cái sự kiện gì đó của nhà nước Việt Nam, ví dụ như thì thường là có những cái đợt bắt bớ, nhưng mà với tôi thì tôi thấy như thế này nè, rõ ràng thì như chúng ta thấy trong số tất cả những người bị bắt, thì không có một ai trong họ là có thể là mối nguy hiểm cho chế độ. Họ không có vũ khí, không có lực lượng, cũng không kêu gọi bạo lực lật đổ chế độ. Họ chỉ cất lên tiếng nói hoặc là bài viết một cách rất là phản biện, một cách rất là ôn hòa. Thì nếu mà ở bất cứ một cái quốc gia tự do dân chủ nào khác, thì họ chỉ đang thực hiện cái quyền tự do ngôn luận, là một trong những cái quyền căn bản của con người, của công dân. Nhưng mà với một cái chế độ độc tài toàn trị như chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thì mọi tiếng nói chỉ trích dù là ôn hòa cũng không được phép. Đó là với những cái người lên tiếng chỉ trích một số, phê phán một số chính sách đường lối sai lầm của nhà nước Việt Nam. Còn bên cạnh đó, ví dụ như với cái gia đình của bà Cấn Thị Thêu thì lại là vấn đề dân oan. Thì chúng ta thấy rằng đất đai, cái luật sở hữu đất đai mà toàn dân mà do nhà nước quản lý Việt Nam, nó là cái luật rất là bất hợp lý và nó gây ra rất nhiều những cái nỗi oan từ hồi nào tới giờ. Nhưng mà trong cái vụ bắt, đối với tôi thì tôi cho rằng là ngoài cái lý do chung là gia tăng đàn áp, và gia tăng đàn áp là tại vì sao như vậy? Tại vì rõ ràng là trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là có rất nhiều lý do. Thứ nhất là cho từ bây giờ, trong cái thời gian qua thì rõ ràng là từ Mỹ cho tới các nước phương Tây, họ còn có quá nhiều cái vấn đề nội bộ phải lo. Cho nên họ không có thực sự quan tâm đến cái hồ sơ nhân quyền tệ hoại của chế độ Hà Nội nữa. Cho nên là bây giờ Hà Nội muốn làm gì họ cũng chẳng sợ phải bị trừng phạt nữa. Thì rõ ràng là như vậy. Thì ngay chính trên cái tờ của Human Rights Watch cũng từng nói cái chuyện ấy. Tức là cái chuyện là bây giờ là Việt Nam họ cảm thấy là họ không họ bạo dạn hơn trong cái việc gia tăng nỗ lực truy đuổi và bắt giữ các nhà bất đồng chính kiến. Đó là cái lý do thứ nhất. Thứ hai nữa, họ có những cái trường hợp có những cái lý do riêng. Ví dụ như một số những cái người viết sách, viết báo mà phê phán đích danh một cái nhân vật lãnh đạo cao cấp thì bị trả thù. Ví dụ như là nhà báo Trương Duy Nhất trước đây khi anh viết về ông cựu phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Phú Trọng, hay là nhà văn Phạm Thành viết về ông Nguyễn Phú Trọng, hay là nhà báo dịch giả Lê Anh Hùng mà bị bắt, cũng bị bắt vào năm 2018. Sau đó thì năm 2019 anh bị đưa vào cái bệnh viện tâm thần. bị ép buộc điều trị tâm thần, thì anh là thường xuyên tố cáo đích danh một số quan chức Cộng sản Việt Nam. Thì đó là trường hợp là như vậy. Còn cái trường hợp của cái gia đình anh Trịnh Bá Phương á, thì tôi nghĩ rằng là bởi vì anh Trịnh Bá Phương là người đã trực tiếp một trong những người đầu tiên và thường xuyên lên tiếng về cái vụ Đồng Tâm, là cái vụ nổi tiếng, cái vụ đàn áp nổi tiếng. Thì tôi nghĩ rằng sắp tới là nhà nước Việt Nam chuẩn bị đưa 29 người dân Đồng Tâm ra xét xử, cho nên họ có thể họ sẽ muốn trừng trị và bịt miệng luôn người đưa tin về vụ việc này. Đó, riêng từng trường hợp như vậy. Ngoài ra tôi cũng cho rằng là nhà cầm quyền Việt Nam á, họ đặc biệt lo ngại đối với những cái trường hợp nào mà tụ tập thành nhóm, thành tổ chức. Ví dụ như là hội nhà báo độc lập, rồi thì nhóm nhân quyền, hội anh em dân chủ, vân vân, các tổ chức tôn giáo, cho dù tất cả những cái nhóm này hoạt động công khai và hết sức ôn hòa, nhưng mà khi thành nhóm thì là họ lo ngại và họ bắt để triệt từ trong trứng nước. Đó là tất cả những cái lý do mà tôi nghĩ như vậy, chứ không phải chỉ riêng cái chuyện là chuẩn bị cho đại hội đảng 13.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của chị Song Chi. Thực sự thì nhiều người cũng nghĩ rằng đây là những cái khúc dạo đầu để chuẩn bị cho đại hội đảng 13 năm tới. Dạ thưa chị, thính giả tại Úc Châu cũng có lẽ đã quen với tiếng của chị, mà chúng tôi có dịp nói chuyện với chị lúc đó là chị ở bên Na Uy, hiện nay là chị sang bên Anh Quốc. Thưa chị, hiện giờ chị hoạt động như thế nào, có thể cho quý khán giả chúng tôi được biết không ạ? Dạ.
Thật sự thì Song Chi cũng không có hoạt động gì trong cái tổ chức đảng phái nào, mà ngay từ hơn 10 năm qua, từ khi rời nước hiện nay, thì cũng vẫn là một người tiếp tục là một người viết báo là chính, viết báo tự do, một người bất đồng chính kiến. Và bên cạnh đó thì Chi có tức là ngoài cái việc viết chủ yếu là viết báo, rồi viết trên thỉnh thoảng thì Chi có tham dự bàn tròn của BBC, viết blog cho RFA trên liên tục 10 năm nay. Ngoài ra cũng có viết cho một số tờ báo khác nữa. Thì Chi vẫn là tiếp tục lên tiếng và viết báo thôi, chứ không có hoạt động trong một cái tổ chức đảng phái nào. Yeah.
Dạ vâng, thay mặt quý thính giả đài SBS, xin cảm ơn chị và hy vọng rằng có dịp để trò chuyện với chị lần nữa.
Dạ, xin cảm ơn và xin chào anh và chào khán giả nghe đài.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.